làm sao con rất sợ ma, vì con sợ ma nên con chưa dám thực hành.
Tại sao sợ ma? Là cái thằng kinh yếu. Sợ ma phải chuyển lại những vấn đề ăn uống mất trật tự quá, phá hoại có thần kinh bộ ruột, cho nên khoa học không có minh mẫn như sợ ma. Mà thần kinh bộ ruột trật tự thanh nhẹ thì bộ óc thanh nhẹ. Cái ruột cung ứng điện năng lên khối óc. Ruột là rễ cây, mà chúng ta ăn phức tạp vô thì nó rút những sự phức tạp lên óc, làm đâm ra không có minh mẫn, nó sợ ma. Con người minh mẫn không bao giờ sợ ma. Chứng minh là ta thiếu minh mẫn, ta mới sợ ma. Phải chuyển lại vấn đề ăn uống, chứ phải thật sự. Bộ tiêu hóa không được tốt, càng không tốt càng sợ ma. Bộ tiêu hóa điều tốt không sợ ma. Mà ăn cái gì cho nó dễ tiêu, ăn cơm với rau nó thì dễ tiêu. Mà ăn phức tạp nhiều thứ thì nó chậm tiêu, nó lên men, đó là tà khí trong ngoài nội tạng. Có tà khí thì tà mới có cơ hội người khói đạm đó. Nhiều người nó nhập vô nói bậy nói bạ là thấy được diễn lại những người đó là ăn uống mất. Mà thanh lập ra rồi thì không còn nữa, không có chỗ nó ngửi, nên nó không có điều khiển là bậy là bạ được. Không có tà khí thì tà không có nhập, nếu có tà khí thì tà. Tà khí ra đâu? Do sự ôn thúi lên men tạo thành tà khí. Cho nên trong cái mã nó có cái hồn thư. Cái mã mồ nào tối tối là có hồn thư ánh sáng lên, tà khí nó ra. Mà chúng ta thanh lọc rồi nó ôn thúi thì nó không có cái tà khí đó, thì nó không có, nó có mở đường cho con ma nhập sắc. Tà khí mở đường cho ma nhập sắc.
Nhưng mà con thấy ăn chay ở ngoài rất là dễ, cái chay lòng mới là khó. Con ăn chay con thấy con cũng còn sân si như thường, cũng ác như thường.
Đó, đó thì nãy giờ thì ông Tâm chỉ đường lối cho con. Từ cái ác con mới có cơ hội, có duyên lành gặp ông Tâm. Rồi con mới xưa trên một thiện. Từ cái ác lên thiện thì không có bao giờ bỏ tạo ác nữa. Vì người ta sống trong cái ác rồi. Mình lên thiện rồi mình đâu có tạo ác làm gì, con bị giam ở trong cái hầm. Mình kéo ra khỏi cái hầm đó con trở lại. Nó không có không khí trực. Sự tăng nhất định phải đảo lộn nội bộ, không để nội bộ hoàn thành được.
Tại vì mình thấy thì gì? Làm sao mình ác là tại vì mình yếu hèn, mà làm sao mình chữa được cái bệnh yếu hèn mình được?
Thanh tịnh là nó hết rồi. Con buông bỏ là tự nhiên nó không có bám con. Cái gì nó bắt buộc, nó provoke, nó làm cho con phải thêm. Con nghĩ là bây giờ đánh thằng cha đó một cái có lợi đâu. Con hỏi, con phải đặt câu hỏi đánh rồi lợi ở chỗ nào.
Biết như vậy là không làm.
Con đặt câu hỏi. Con bắt cái thể xác này ngồi yên một chỗ, đặt câu hỏi thét rồi nó giải quyết. Cái đó, cái tánh đó, ông Tám cũng có hồi trước khi chưa trực. Bắt nó ngồi một góc. Khi mà nó hung hăng là ông Tám bắt vô trong cái phòng ngồi. Con bắt cái xác này. Xác này nó lệ thuộc con chứ không phải con, nó làm chủ con. Cái xác bên ngoài là tạo sống sân mê, bận áo đã tha son tha phấn là tạo sống sân mê mà thôi. Tâm con là tâm. Tâm con phải làm chủ cái xác. Không để cái xác làm chủ cái tâm. Thì tự nhiên con bắt nó phải đi. À, khi mà con nó sân si lên con vô phòng đóng cửa lại. Tao hỏi tự ba. Hỏi thế, rồi làm gì? Mày chửi anh mày mày được cái gì? Chữ em mày được cái gì, chữ cha mày được cái gì, chữ thiên hạ mày được cái gì, trả lời tao nghe. Trả lời không nổi, nắm biết đâu mà biết đi, không nói thì biết đi, không trả lời. Bây giờ phải làm sao? Hai ba lần nhỉ. Đây là một phương pháp trị tánh, sửa tâm, thanh qua, thanh tịnh. Ông Tám đã làm được. Luôn luôn có cuốn sách. Giận lên rung tay, biết, biết cho hết cái chuyện giận mày. Tại sao giận? Giận để làm gì, kết quả cái gì, thật. Hỏi thét nó hết rồi. Mình phải hỏi mình. Đừng có để người ta hỏi. Người ta hỏi chuyện nào con giận gì nấy. Mà con hỏi con nên nó hạ cái quà. Con thấy không? là cái phương thức ổn định thần kinh, phương thức này. Bây giờ con không trị là sau này con sẽ mắc cái bệnh thần kinh. Con thả lỏng nó là nó sẽ loạn lên. Chắc chắn là loạn. Nha, rồi tới già khùng rồi đâu có ăn chung gì nữa, uống cơm cha mẹ. Nuôi mình mà bây giờ mình tới già khùng rồi. Mình biết được mình chính mình tạo cho mình khùng thì không nên tạo. Nhưng ngay đó còn có hiểu. Nhưng mà cha mẹ chết đi rồi, muốn con là một người đàng hoàng. Mình chịu độ hạt tại là cha mẹ yêu, khỏi cần con cúng lại. Con hiểu không?
Cho nên nhiều người ai nhiều rồi chết không hay. Đó, bác sĩ mổ ruột, nó hư ruột hết rồi. Ăn nhiều rồi. Chết không hay. Cho nên những người tu, nhiều người tu ở chùa mà trước kia tôi gặp những xe bàn tu sẽ mặt ba hồng hào quá này. Nhưng mà kỳ thật ba ăn rau sống nhiều quá, rồi ăn không có trật tự, nó lên men á. Rồi cái mặt nó hồng. Rồi nó máu cao. Rồi có một chị ở bên Tây Đức, chị đi cũng tu ở bên chùa, chị ăn chay trường, chị có làm cái gì ác đâu mà bây giờ bác sĩ nói chị khùng. Chị bị thần kinh khùng, chị buồn. Chị buồn rồi cái thì đưa vô đốt tinh nguyên anh xúc ruột hết rồi. Ông nói lên nhưng mà nên nó bà bị lên men chứ không có khùng, bà tỉnh hơn tôi mà. Cho xuất ruột rồi bà vui quá chừng người ta kể là bà hết bệnh là tại vì bà ăn không có thực sự. Nhưng mà bà nghe là bác sĩ nhưng mà nên giờ ăn lại khỏe luôn không có gì. Ăn uống có thực sự không? Mặt hồng hồng nó đẹp lắm mà lên khùng. Bị lên men. Lên khùng. Bác sĩ là phục. Vấn đề ăn uống quan trọng. Kinh nghiệm mình là đem cái quả vô thân. Phải kỹ lưỡng trước khi ăn. Ăn rồi hậu quả nó sẽ ra sao mình phải biết. Muốn lý luận thì tự lý luận hỏi cho nó rành trước khi ăn. Cũng như phi công lái máy bay trước khi bay phải hỏi cả ngàn câu máy bay. Hỏi cho kỹ rồi đưa vô bụng. Vậy kinh khí cả một đời, kinh khí ở chỗ đó, mà ăn ẩu với nói bậy là khổ cả một cuộc đời.
Bây giờ hằng ngày cái miệng chúng ta ác lắm, ăn thịt, ăn này, ăn kia, ăn nọ, vô đây mà chúng ta cũng không biết độ nó, biết ăn cho sướng thôi, thì làm sao có đạo đức. Cái miệng nói đạo đức nhưng mà ở đây là sát nhân không hay, biết mất bao nhiêu mạng rồi. Từ nhỏ tới lớn chúng ta nhai biết bao nhiêu rồi, hại biết bao nhiêu rồi, đâu có cứu. Thì mình phải cứu.
À, ông đi hỏi là mình có nói về cái sự tiến hóa của phần tâm linh đó. Nếu mà nói về cái trở thành gì đó thì mình làm sao mà mình thật sự có cái an lạc hay trong nội thức mình hiện tại?
Thì bây giờ nó đã có cái phương pháp để mình thực hành, để thấy rõ cái sự tiến hóa của chính mình. Mà mình ngồi để giữ trụ về tương lai, không được. Không bao giờ có, trong thực hành để đi tới. Cho nên Thượng Đế cho chúng ta giáng sanh xuống thế gian, toàn là trong thực hành mới là thức tâm. Bị đau đớn mới thức tâm, chứ còn đọc sách chưa thức tâm. Có tưởng tượng bao nhiêu ở thế gian này, tưởng tượng trở nên một tỷ phú, nhưng mà muốn làm một tỷ phú thì phải làm việc, cần cù mới có tiền. Chứ không phải khi không mà tưởng tượng mà có đâu. Cho nên chưa làm mà tưởng là hư được. Cho nên thời đại bây giờ cái gì cũng phải thực tế. Cho nên thực hành để thấy rằng trước kia tâm trình tôi thế nào, bây giờ tôi đã thay đổi thế nào. Trước kia tôi động loạn thế nào, bây giờ tôi đã an lạc thế nào. Đó, mình có sự so sánh, mình mới thấy chị an lạc. Chứ khi không, ta nói, lên trời là an lạc. Chưa an lạc, khi không bắt mình bỏ máy bay đi, chưa an lạc. Thấy không? Mình phải làm sao để mình đi tới đó. Thì mình thấy cái giai đoạn này an lạc, chứ đằng kia còn phải học nữa. Thấy không? Cho nên địa ngục cũng do tâm, mà thiên đàng cũng do tâm.
Hồi xưa đó thì con theo pháp môn Pháp, con đâu có ăn chay, nhưng mà con tu một thời gian, từ bắt đầu từ ngày 1980 là con tự động ăn chay trường luôn. Đó bây giờ
thì tốt, chay trường nó nhẹ, nó thanh nhẹ.
Lục chuyện cũng tự mình tự mình giải quyết lấy mình thế nào
đó. Không có lo nữa, tự mình giải quyết bởi trong cơ tại mình có bản lĩnh đâu, cần trần đâu, cần cái đó mình còn chưa giải được mà còn ôm trần con nữa là khổ lên. Không phải là kêu người ta tự bỏ, kêu người ta độc lập tiến qua.
Nhưng mà qua đây rồi thì mình bắt được, bỏ lãnh thì hai người. Nhưng mà qua đây thì cái đó cũng như ly thân rồi đó. Mà qua đây thì phải đi chung. Đi chung rồi phải ở chung với một nhà với con gái thôi. Thế thì mấy tháng này còn lại bị ổng cạo đảo còn nữa. Thì con thấy.
Con thấy tôi càng ngày càng đẹp á. Dễ thương.
Bây giờ con bị cạo đảo quá không Tám ơi.
Đâu cả là cái tâm thức mình ổn định, phương dưỡng nghiêm lực mà hành. Vì tôi đã tìm, tôi cũng làm áp phê, tôi mở đường tôi đi về trời, tôi không biết được dứt khoát không ở thời gian nữa. Tôi vô vi tự tâm để dứt khoát, thì lúc nào cũng đúng giờ đúng giờ, dưỡng nghiêm lực và thực hành. Còn nếu mà không dưỡng nghiêm lực thực hành là bị sa đọa lại. Cho nên nhiều người bảo vô vi, nghe đạo này hay, nghe đạo kia hay, bây giờ đi rồi chạy rồi nó cũng ăn năn, nó cũng buồn bực hết. Không phát triển đâu, bất trung bất tiến mà con đường mình đi cho chính mình mà không chịu đi, đi nếu chuyện không đi làm sao đến đích, uổng cho một kiếp người.
Không có bệnh đó thầy cô, tôi đâu được một năm theo tám được năm trăm tám đi đó, dạ thầy tới giờ luôn, dạ, hồi đó bệnh năm tám đi đâu cũng chạy theo đó.
Có nhưng tôi là quý rồi, nhiều người lắm tôi là Việt Nam cho nên tôi, tuy là tôi xa Việt Nam nhưng mà tiếng nói tôi vẫn ở Việt Nam. Tôi làm việc đây, nói chuyện đây cũng như nói những người ở Việt Nam mà bị mê lầm, không hiểu cái cơ hội người tu ở Việt Nam khổ chuyện nào. Quyết tâm tu sớm đặt, không có sao, trời Phật cũng có bỏ người quyết tâm.
Để tôi có cảm ơn thầy.
Mà bây giờ phải lo vấn đề ăn uống, bệnh giờ tăng sanh. Mà ăn từ đừng tưởng già tôi phải ăn bổ, phải tắm bổ là bị ăn vừa vừa, ăn chay thôi đó, ăn vừa ấm bụng thôi, ba bữa chia làm sáu bữa ăn là cái thân già được bình an. Mà nói tôi ăn ăn cho thiệt no chứ để chết đói như bà già sợ chết đói tủi thân, phải không? Và không biết ăn vô là cái, ăn vô là hại bao tử, hại gan, hại ruột, bắt nó làm 24/24. Ăn gì vừa thôi, ăn ba bữa chia làm sáu bữa ăn đi, ăn chút nó vừa ấm bụng là được. Rồi bây giờ nghe lời tôi ăn ít lại, ăn rau cỏ nhẹ đi, thì tự nhiên nó khác. Đừng có nói rằng, sợ tôi ốm, ốm đường nào tốt. Đừng có ham mập. Mập là người Việt Nam thường mập là ăn mỡ heo nhiều, ăn thịt heo nhiều. Cho nên phải bỏ hết ăn cá, không ăn tôm, không ăn thịt. Thì nó không có bé. Khỏe lắm. Đổ ngược lại cái chương trình này nó khỏe. Nó giải tỏa ra. Bây giờ may nhất là khoa học cho biết là như béo, như muối thì mình bớt nó đi chứ có gì đâu. À, lạc đi, nó phải hết à, đừng có ốm. Ốm là phước đó. Nhiều người nói tôi, ông Tám ăn cái gì, mà ông đi đây đi nọ, ông nói nó mệt quá, ông ăn có 5-10 phút rồi xong bữa cơm, mà ăn có cái gì, mà tôi mạnh. Tôi ăn cái tình thương, thấy không? Tôi ăn những cái gì trật tự thanh tịnh của vũ trụ, tôi sung sướng, tôi biết được, tôi cảm thức, tôi thấy cái hạnh Bồ Tát, tôi ăn một chén cơm vô tôi thấy cái hạnh Bồ Tát của cộng lúa, nó hay hơn tôi nhiều quá, hy sinh từ kiếp này đến kiếp và nó giúp cho tôi nó có chén cơm tôi cũng đủ sung sướng quá. Tôi không có đòi hỏi những cái gì nhiều hơn nữa đâu. Thì cái tâm tôi nó đầy đủ, cái thân tôi nó khỏe. Còn tôi thấy tôi thiếu thốn, nó buồn, nó tủi thân. Già chừng này mà nói ư hơi, mà họ cho ăn có chút xíu, tủi thân, là khùng luôn. Phải không? Còn tôi thấy đầy đủ, sung sướng. Tình thương đến với tôi. mọi người đều đồng hưởng ứng và muốn trở về với chính họ cũng như đường của tôi đi. Tôi thấy hạnh phúc. Tôi không thấy khổ. Tôi không thấy buồn. Và lúc nào tôi cũng cảm thấy vui. Vui là tôi thấy được cái quyền vi của trời Phật. Trời Phật đã cấu trúc một cách tinh vi luật lệ của Thượng Đế đã ra. Khi mà Ngài đặt rồi, không có chạy trốn đâu được hết. Con người tham là bị liệt. Tham là bị liệt. Chắc chắn là như vậy. Thành ra có nhiều người gạt tôi. Tôi thấy cái đó là cái chuyện tầm thường. Nó gạt thì nó gạt tôi là nó gạt nó. Không có gạt ai được hết. Nó giỏi nó gạt nhiều rồi sẽ... Ông trời sẽ trưng bằng chứng cho nó thấy. Mày gạt ông Tám, bây giờ mày phải về. Thì vậy đó. Tại sao mình phải lo? Lo thế nào gì? Có luật hết rồi. Không có chỗ nào thiếu luật. Vậy ta giữ luật để ta sống trong hạnh phúc. An vui tự tại. Sướng nhất là cái tâm mình an vui tự tại. Ngồi đâu cảm thấy yên sung sướng. Nhìn ai mình thấy là họ là mình. Tương khoa thương. Đủ rồi.
Người đời hết quên cái ruột. Tham ăn quên cái ruột. Ăn cho đã quên cái ruột. Không biết cái ruột là nhiệm vụ quan trọng cho phơ. Ruột là cái rễ cây. Rễ cây hút nước, cây mới phát triển. Thì chúng ta thanh lọc cái bộ ruột. Để nó hấp thụ những chất bổ mà khi chúng ta ăn. Thì mặt mày chúng ta mới tươi tắn. Ốc chúng ta mới sang lại. Thì nhiều người không biết đấy, thích khẩu là ăn. Thì ăn là tự do mà. Ăn là nó phước trời cho. Ăn vô cho đã, rồi sanh bệnh. Nhưng nhiều người đứng khỏe mạnh. Biết kiểm soát lại nó là bị cảm xề. Chết. Ai làm ra sanh cái bệnh đó? Chính mình, cái miệng mình không có kiên cử. Và không có biết cái hậu quả sau khi mình nhai nuốt xuống nó đi làm việc gì. Thì các bạn ăn một cái gì nhai nuốt thì nó đưa vô bao tử. Bao tử công chuyện của bao tử chỉ bóp thôi. Mà nhẹ thì nó bóp được. Điều mà nặng thì nó trở ngại. Chậm lục. Cho nó đi xuống chậm. Thì cái bộ ruột của chúng ta càng ngày càng đắm dơi nhiều hơn. Cho nên ta uống ly nước trà. Thét cái ly nó còn đen. Uống hồ gì mà chúng ta mỗi ngày. Sớm mơ cà phê, trưa cà phê, chiều cà phê. Sớm mơ ăn, trưa ăn, chiều ăn. Nó ngồi biết bao nhiêu công chuyện nó không nói. Mấy chục năm, nó sẽ ứ động. Mấy cái thành ruột bị dơ hết. Mà chúng ta không biết săn sóc. Bây giờ có phương pháp để mọi người săn sóc. Và tự giải nên. Thì cũng không khác gì căn nhà sạch sẽ. Thân hồn, người. Hoang khoái. Và dễ tu hơn, dễ thường hơn. Không còn bị tê chân, mà đau thẳng đó, tu nó mới tốt. Cho nên người muốn xúc ruột, thì phải hiểu cái nguyên lý của cái ruột. Mà cái ruột chắc nhất mà chúng ta ăn vô, nó cung ứng ra bên ngoài, thành da mặt. Mà da mặt ta dơ, chứng minh, chúng ta ăn mất thật rồi. Ăn đường nhiều thì mất, nó sẽ cái chấm đen gì. Mà uống thuốc nhiều nó cũng vậy, nó tạo ra những cái chấm đen, trong tay, trên mặt. Làm ngứa ngáy đủ chuyện hết, mà chúng ta thanh lập được tránh cái ngứa ngáy. Và làm cho con người khỏe mạnh và ý thức được cái chuyện của chúng ta làm hàng ngày. Sớm mơ cũng ăn, mà trưa cũng ăn, chiều cũng ăn, ăn rồi để đâu. Hại chỗ nào, hậu quả đi đâu, chúng ta phải biết. Thì cái mạng sống của người trăm tuổi không khó khăn. Biết lo cho chính mình không có khó khăn. Còn không biết lo cho chính mình thì nó dồn cục, nó tạo dục. Trí không có minh mẫn. Dục như chừng nào thì người đó trí không minh mẫn. Hay nóng nảy, thiếu trí, không có minh mẫn. Thanh lọc, điều độ. Và phải biết rõ khi sau khi thanh lọc, cái ruột sạch nó sẽ hấp thụ chất bổ. Thì khi thanh lọc rồi chúng ta phải uống cái thuốc bổ, con người nó khỏe mạnh, vui lên,
không có gì trở ngại của cái thân. Thì lúc đó cái tâm chúng ta mới dễ phát triển được cái thần tư.
Thầy thấy cái câu hỏi của con, hôm nay con đến đây con thấy một cái điều là con buồn. Thầy cũng không thế nào thầy đòi hỏi mình phải mua con vật sống để về đây mà giết nó hết.
À, cái đó là cái lòng từ bi của anh nên đã học cái từ bi. Nhưng mà mình người thiền tu mà mình có ăn nó là mình cầu siêu nó liền mà ngược lại mình hết. Còn nó bây giờ mình thấy những người mà đập đầu đó mình thấy mình thương hại. Nhưng mà tại sao mình biết thương hại thân mình? Thì mình phải thương hại thân mình mở rộng ra để mình tu độ. Thấy không? Cho nên nhiều người biết thương người ta mà không biết thương mình. Thấy chưa? Cho nên cái đó là cái học cái về tu tập từ bi của người tu thì luôn luôn thấy cảm động. Nhưng mà anh chưa phóng được chia sáng thanh tịnh và đàm thoại với con tôm mà nó sẽ nói chuyện tỏ ra quan trọng của nó. Và nó mong được tiến hóa. Nó mong được tiến hóa. Mà chúng ta người thiền mà rủi có việc ăn nó rồi cầu xin cho nó thì nó được đại phước hơn những người ăn được tiến hóa. Sao? Nhưng mà tu không nên mang việc khác đây. Cái đó là lỡ đi đến đây để tận độ thôi, chứ không phải là đòi hỏi cái việc đó mà để thọ hưởng sự sung sướng.
Và thầy có cái vấn đề đó thì con có nói nữa là thầy cũng không nghe nào thầy đòi hỏi mình phải mua con vật sống để về đây mà giết nó hết.
À,
thầy có nói là ăn chay cũng rất bổ, đã ăn chay cũng bổ thử nghĩ là thầy nghĩ như vậy là người ăn chay không biết cách ăn chay. Chứ không phải là thầy nói là phải ăn mặc. Mà con thấy là từ bi thì con vật nó sống như vậy, mình bắt đầu nó chỉ được nên là không nữa. Tuy được biết là mình như thầy nên có khả năng để thành độ giúp nó. Còn những đại nhân con đây mà trong cái bước đường tu thì chưa có khả năng đó.
Và
thì con thấy là anh em nên bớt cái sự sát sạch đi.
Cái đầu tiên cho nên phải giữ cái đó. Nhưng mà theo tôi cho biết rằng con thú nó bị cái tội và nó phải trả cái nghiệp của chúng. Và nó thọ cái nghiệp sát để nó tiến hóa đúng luật nó như vậy. Thì chưa có nhiều con gà phải 5 chiếc con gà, 10 chiếc con gà, con heo cũng phải 5, 10 chiếc, 20 chiếc con heo, tùy theo cái tội trạng của chính nó. Cái nó không phải vừa rồi, nhưng mà nó thiếu hạnh hy sinh, ngày nay nó phải hy sinh với chúng nó. Nhưng mà người tu không khuyến khích về việc sát sạch. Nên là phải dùng cái từ bi đổ mình và đổ người khác, như anh nói là được. Cho nên không nên tạo cái công việc sát. Nhưng mà lỡ có ăn nó thì cầu xin cho chúng nó thì nó được đại phước đó. Thay vì nó trước sau nó cũng bị, nhưng mà bị nó cái chỗ kia mà không ai cứu độ nó. Không ai biết tu học và không có ai cứu độ. Cho nên con thú, con bò là phải hy sinh. Thịt nó phải nuôi dưỡng chúng sinh. Cho nên nó cũng là cái đạo lớn cho mấy tập trung, đại hạnh hy sinh. Mà chúng ta học ăn nó mà phải biết hy sinh như nó, mới học được cái bản chất cao quý mà của Thượng Đế đã quy định cho nó thức hồn để trở về làm lại con người. Con tôm cũng trở lại con người, con chó cũng trở lại con người, con bò cũng trở lại con người. Sau này các bạn sẽ đặt cái con luân hồi. Như thế mình hiểu rõ hơn. Chúng ta không có chắc chúng ta trong đó. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng phải độ tận độ chúng sanh thì cái việc ăn đó không phải mà việc làm. Mà chúng ta không được chịu chúng sanh. Người mới tu cũng không có nỡ nắm dao mà đập một con vật đang sống. Trên biết bất sát sanh, những người tu thiền về vô vi làm những điều đó phải tận dụng phần điển của mình và chịu gánh vác trách nhiệm, chứ không phải là tập nó rồi mình hết tội đâu. Mình biết là mình mang nghiệp của nó, ông làm phải có trách nhiệm rõ người cho chính nó, phải cả tu tiền lỡ làm gì đâu.
Mình giảng dạy cho nó thì mình làm sao? Mình niệm Phật trên đỉnh đầu cho nó là mình làm sao?
Mình niệm Phật để đem nó đi. Bởi vì mình ăn nó trong tình thương và bạn thấy nó là mình. Vì sau khi hy sinh là người đã ăn năn, mình cầu ơn trên tha tội cho con Phật được sớm luân hồi cho đại kiếp con Phật. Nên mình đặt nó mua bắt nhãn mà là độ cho
mình. Tức là mình làm nhà hàng ăn thì mình có niệm Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa đổ cho các cái khu vật mà nó đã hy sinh để cái gia đình mình sinh sống.
Cái đó phải có hết. Phải có hết.
Thì cái cách mình làm như thế nào thì tốt nhất?
Chắc như là mình biết sự kinh nghiệm của nó thì đương nhiên phải vô những cái chỗ đó để nó thiên hóa. Và mình với chân tâm của mình phải cầu nguyện cho tất cả vạn vật thay đổi. Trong thâm tâm mình đêm nào cũng lo tu luyện và sám hối những chuyện sai lầm vì tư lợi. Đó, để thức tâm. Đến khi đâm tim mình kiếm được không phục xa hoa nữa. Mình thấy đây là sự trao đổi bằng cái nghiệp duyên tiến hóa của vạn linh. Mà mình làm trong đó cũng có cái nhiệm vụ. Chứ có người làm được và người không làm được. Nhưng mà cái thức hồn của mình nguyện để xong cái nhiệm vụ này, dứt bỏ cái nghiệp sát này và để tôi tiến hóa lên nữa. Tôi chỉ cầu xin gánh vác những cái tội trạng mà tôi đã làm và cầu xin Thượng Đế bề trên chư vị thanh thần độ những con thú đó, những anh em đó, chứ không phải là con thú, anh em đó được sống tiến hóa trở lại con người. Trong cái số răng cũng vậy. Bỏ theo thì ra nó cũng còn ở trong cái số răng cũng vậy. Mình phóng chia sang thân tận, có thể nói chuyện với nó hơn. Nó kể tiền kiếp nó làm việc mình. Nó lung manh, nó giết người không rung tay. Cho nên ngày nay nó phải đành xuống lạc con bò, kéo xe cái khổ cực, mà con bò thực thì sẽ chờ, như là ngày đêm lo sợ, mà chờ ngày người ta giết. Mà đành phải chịu chấp nhận cái hoàn cảnh này, để rút ngắn cái tội của chính nó, lúc còn sống.
Lúc nó còn sống, nó không biết là nó sẽ
bị... Nó biết cho nó khóc. Đưa vô cái abattoir là nó có sơ lụy hết. Nó biết. Anh lưu ý đi vô abattoir anh ngồi nói chuyện với nó coi. Anh ngồi chỉnh bên nó coi, anh cứ việc nói tiếng như người ta vậy. Để coi một cặp nó cảm động. Nó khóc ấy. Con bò nó khóc ấy. Anh nuôi con chó thôi. Rồi bây giờ anh bỏ căn nhà này, anh ấy bị hoàn cảnh làm ăn không được, bây giờ tao bỏ mày, ai nuôi nuôi tao không biết, anh nói vậy thôi. Nó không mấy ngày, mấy đêm nó không ăn nè. Khổ vậy đó. Tình tả này, đâu mà chứng nghiệm rõ ràng như vậy. Ở Việt Nam, nhiều người muốn vượt xuyên sang, quá thương con chó. Có thể nói chuyện con chó, không có. Con chó bà Tám nó đi, con chó nó biết, không có gì. Nó không muốn ăn, nó không muốn ăn
nữa. Rồi
sao nó là đưa xuống ông hồi một em thì tụi tôi nuôi rất kỹ và đem gửi cho ông em nuôi còn kỹ hơn nữa, nhưng mà tại vì nó không có đường nữa đó, xuống
già
quá. Già quá.
Là thầy phải trong cái con chim nó chóc vậy thì nó còn cái linh hồn hoàn toàn hay chỉ một cái mảnh màu.
Một linh hồn chứ phải mảnh màu đó.
Ngay một con chim nhỏ cũng
vậy. Con chim nó là một vị thiền sư. Một vị thiền sư nói đạo hay lắm.
Như con chim sẻ như vậy.
Nhiều vị người ta mời xuống đây đi giảng. Con chim trên trời là những vị thiền sư.
Không, những chim mình thấy ở đây phải thành những con chim mình
thấy. Nó không được nhẹ nhẹ.
Đó là một linh hồn hay sao?
Nó một linh hồn.
Dù là nó nhỏ.
Nó nhỏ. Con chim này bây giờ anh thử là anh có cơ hội mà người ta nuôi chim yến. Anh đứng nghe cái tiếng kêu của chim yến là anh thấy thoải mái lắm. Nó thuyết giảng về nguyên lý của Quan Âm hay lắm. Chứ không phải tầm thường đâu.
Rồi thầy là những làm những con sâu cái kiến hay là những con đó là như một tam giác không?
Dạ.
Không.
Không nên đi tới cái vấn đề này. Quên lắm. Cho nên chúng ta cũng ở nhiều những con thú, con này, con nó. Rồi một ngày nào mà các bạn đắc đạo rồi, nhiều khi còn thiếu sót trở lại là con thú cũng phải làm, mà để ảnh hưởng cho những con thú. Chứ đâu có phải là ông Phật rồi không có làm những cái chỗ đó để ảnh hưởng. Làm sao con thú có dịp thu? Chim cũng có dịp thu, chuột cũng có dịp thu. Các loại thú trong đó, con nai trên rừng, con cọp đều có thú. Con thú tu không phải là con người tu. Còn con thú tu nha.
Thì thành là những con thú đó làm cái linh, bị linh căn lên xuống cái thân con thú đó để mà độ những con thú khác.
Thế sao độ những thú khác? Bởi vì ta tu tới giai đoạn đó, nhưng mà ta sơ sẩy một cái chuyện gì đó thì ta phải đành ra rừng để tiếp tục tu. Là đại nguyện họ chán cái cảnh này, họ muốn đi ra rừng tu, thì một ngày nào nữa họ đi làm con nai như gì, uống nước như ăn đồ thanh nhẹ thôi để qua ngày. Những nai trên đầu nó hào quá nhỉ, nhìn tôi khó hết chứ. Cho nên tôi thấy tôi cần phải dịch cái cung lưng lưng một cái rồi đặt cho nó rõ nữa đó. Rõ lắm. Chứ như tôi đã nói hết thảy các bạn rồi, nhưng mà nhiều người nghe có qua rồi nó không có nhớ. Tôi đã nói được chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, sẽ đừng nói được chúng ta là hết tội. Đừng cho chúng ta là hết tội.
Cho những người ở thế gian đau khổ vì ôm cái có hiện tại và sẽ mất. Nhưng mà rốt cuộc phải không? Rốt cuộc nó không phải đi tới không. Tại sao chúng ta lại tiếc nó và si mê nó? Các bạn thấy con thú thịt thú hy sinh cho các bạn lắm. Nó vẫn si mê, nó si mê miếng thịt đó. Nhưng mà si mê được không? Rốt cuộc họ cũng ăn à. Cái phần thanh diễn nó phải chi không? Mà nó có hành như vậy, hy sinh có như làm tà ác, làm vua, đập tà ái, giết chết những bao nhiêu người. Ngày nay nó chết thì hy sinh làm con vật. Phân thay nó đi. Nó bằng làm 10 kiếp như vậy, chưa hết cái tội rồi. Nó bằng làm thử để nó cho nó thành con vật. Thì cái hành hy sinh của nó làm cho chúng ta ngon, và chúng ta ăn rồi chúng ta không biết hy sinh, chúng ta hướng đâu, từ con bò chết rồi. Phục vụ cho chúng ta không. Cái hy sinh của nó muốn trở về cái hạnh Bồ Tát. Và chúng ta biết ăn được cái đó, là chúng ta phải nuôi dưỡng cái tinh thần đó. Qua cái tinh thần hy sinh đó, thì chúng ta mới thấy rằng tâm người nó là tiên. Mà nói người ta nó cũng là tiên. Cầu xin nó có hiểu. Cho nên lấy một thịt bò, muốn ăn thịt bò được, cầu siêu lên giá giá, nó là môi giá, chỉ là bằng màu hiểu nguyên lý, cái đó cũng tội tự nhiên. Ăn vô cũng tội tự nhiên. Thì cái tội gì? Tội ngu sửng và không biết. Mà chúng ta tu thanh tịnh rồi chúng ta biết là thế là con bò, nó có cái hạnh tốt. Nó có cơ hội như sinh làm con người nhưng mà nó không. Vì làm con người nó quá ác, vì nó làm con thú đến đền tội. Nó làm cho con người phục vụ cho con người no ấm trở lại, thay vì nó đã làm cho con người đói rắc từ bao nhiêu khi nó hại người ta, bây giờ nó phải hy sinh để nó gì, để nó cái hạnh phúc đó. Thì ngày hôm nay chúng ta ăn nó, chúng ta không biết nuôi dưỡng tinh thần đó, chừng nào chúng ta mới có cơ hội trở về cái hạnh phúc đó mà chúng ta mong muốn. Cho nên con người là cơ hội cuối cùng. Các bạn mấy chục năm ở thế gian này có một cơ hội cuối cùng để nghe Pháp và thực hiện cái kỳ được buông bỏ đi, rồi các bạn sẽ tập.
Không nên ép buộc, nó đang ăn mặn thì nó phải ép, muốn ép buộc cho nó tiến tới ăn chay hoàn toàn tốt đẹp đó, thì nó phải tu nhiều,
nó mới được ăn. Còn nó tu ít không bao giờ nó ăn chay được. Chưa thấy nhưng mà nó tới cái cách nhẹ đó, nó không thích thu hút tích cực, nó mới chịu ăn chay. Bởi vì cái cơ thể nó ăn là hút, nhưng mà nhẹ thì chỉ hút nhẹ đâu hút nặng được. Thì nó không thích ăn mặn. Tới giai đoạn nào nó không thích ăn mặn, nó phải có giai đoạn một. Rồi từ ăn chay rồi nó lại đi tới sáng suốt. Tới sáng suốt thì nó lãnh nhiệm vụ của được cứu độ, nó lại ăn mặn. Nó ăn tùy bất cứ trường hợp nào có cho nó ăn. Ăn là nó thấy nó cứu, nó không có ăn. Nó không thấy chuyện ăn là quan trọng đối với nó, mà thấy chuyện cứu là quan trọng. Cứu độ là quan trọng. Cho nên ông Phật Tế Công, ông ăn chó để ông cứu chó. Mà ông thành Phật. Còn mấy thầy chùa ăn rau khổ cực mà thành ma quỷ đi gặp Tế Công, năng lý Tế Công giúp đem nó lên thiên đàng. Ông nói tại lỗi của mày làm sao có làm được. Nó có làm gì được đâu. Phải không?
Nó phải công quả nhiều. Nó phải công quả nhiều nó mới thoát. À, thấy điển rút vậy, nhưng mà cái tâm của nó không có thường độ chúng sanh. Tâm nó không biết hy sinh là cái gì. Nó không biết hy sinh là ánh sáng. Thì làm sao nó có ánh sáng? Cho người tu người ta thích làm việc giúp đỡ người. Giúp đỡ người là hy sinh. Hy sinh là ánh sáng. Hy sinh nhiều thì nào với tâm sáng gì hết. Mà thiếu hạnh hy sinh. Có hy sinh nó mới có hạnh đức. Hạnh đức đi đôi nó mới sáng. Cho nên nhiều người làm khi không nhóm học làm nhà in vô di giúp này giúp nọ mà đâu có nghĩ chuyện làm tiền mà họ làm hăng say đó. Làm chi? Ta muốn cấy cái hạnh đức trong tâm họ. Một cái phước đó lớn lắm. Ông trợ cho, không có bỏ đâu. Bây giờ mình in cuốn sách cho được người ta đọc được rồi. Quý lắm trong lúc người ta hoạn nạn mà ta thích tâm. Ta nhờ có mấy trang giấy. Cái phước đức về sau mình hưởng nhiều. Ông trời cũng phát lương mà làm chuyện của ông trời chứ đâu phải làm những người phàm đâu. Thần thánh phải kính nể mà. Làm chuyện giúp người là thần thánh còn phải kính nể mà. Cho nên có một số người phát tâm làm cái đó là quý. Đó, không có sao. Xây hết tiền như rồi nó cũng có tiền. Thấy không? Không có tính nổi nào. Ai cũng có cái xấu, ăn uống vô mà để đâu không biết mà không xấu cho được. Ăn gì cũng không hiểu nữa, xấu cho chỗ đó là không biết mình mà không biết những cái tổ chức ở trong này nè, nguy hiểm. Cho nên tôi mong rằng có những người học về khoa học hàng tuần nói chuyện, nói về cái anatomy, nói về cái ruột gan, nói về cái tổ chức bên trong đó, kiếm những người đó, tôi tới tôi nói cho cái bạn đạo nó càng ngày càng thông minh và hiểu nó hơn. Nó dễ tù. Cái nội bộ mình không biết mà. Khi xảy ra bệnh là họ, người này hù nên tôi bổ thuốc cho anh uống. Thuốc gì? Không hiểu nữa. Không đắm tiền chứ là uống rồi sanh bệnh rồi gây chuyện nữa, đủ chuyện hết. Không hiểu đầu đuôi. Quân bình là bổ. Có người mà mất quân bình là người bệnh. Nhớ, cái tánh tình bữa nay sao nó lộn xộn đó là bắt đầu bệnh rồi. Nhìn trong cái tấm ngăn chặn bớt cái đồ ăn. Ăn là thuốc, đồ ăn là thuốc cái gì? Chỉ một hiệu quả thôi là thuốc cái gì? Mà ăn nhiều là nó chênh lệch. Cái gì nó cũng chênh lệch thôi. Nhiều người uống thuốc bổ rồi bị ở đời người ta phỉnh lên cái này bổ mắt lắm. Thì thật cái bổ là cái gì? Quân bình là bổ chứ cái gì đâu. Mà mình không quân bình là mình không có bổ được.
Khi mà mỗi tuần con giảng á, thì con có sức mạnh, diễn năng trong óc con rồi. Con hiểu cái bài học con nhiều hơn. Chứ không có mất. Thông minh hơn, vững vàng hơn. Thì mình hiểu cái bài học con nhiều hơn. Mình con chỉ làm những một năm, kết quả khác. Và đây tôi gây cái chuyện du lịch. Mỗi khi bạn đạo tới khoảng đồng năm khách hay gì để trong cái hộp đó. Rồi sau này khá rồi á. Cái anh đến giảng mà mọi người mến gửi đâu lấy cái tiền nó mua những máy bay đến đi. Thì những thiền đường khác người ta cũng làm vậy. Thì mình ở trên thế giới mình giàu, mình lúc nào cũng hay. Thế không? Chơi cùng thế giới. Thế không? Và giảng đạo cũng có chức gì hết. Mở trí, thông minh lên. Cái tình anh em nó mặc giết nhau. Thế không? Mà tiếng, thì tiếng rõ ràng. Khi mình xuất hồn được, mình cũng dẫn người ta đi được. Mình giảng cho anh ta nghe làm cho dẫn người ta đi được. Ông tu thấy tối hù. Mà con đụng rồi tự nhiên nó mới sáng. Sáng với sáng nó gặp nhau nó mới đi được. Cứ dư giảng đi, đừng có sợ.
Có thầy đây nói là nghe vũ lý lắm. Thầy đi là người nào lên giảng rất là nhiều chuyện.
Nói, ta nói nhiều chuyện. Kể tôi nhiều chuyện vậy, chắc anh tới đi nghe cái nhiều chuyện của tôi. Rồi, chắc còn anh ít chuyện thì anh nói chuyện ít tôi ngay đây. Tôi chuyện nhiều thì cũng có bao nhiêu đó. Đó. Thì thế thì tự nhiên nó học với nhau, rất hay. Tôi thấy cái đường lối đó rất hay mà tôi bây giờ cũng thấy chúng nào như thế giới hết rồi. Bởi vì nó không làm đúng, nó không làm đúng. Mỗi tuần lễ tới, năm cắt ra một đồng mình bỏ trong học đó. Đường đề, nghỉ du lịch. Mà phản đạo bây giờ thuyết pháp. Anh nào mà được nhiều người chú ý, anh đã biết được. Đó, trước nay ai cũng phục hết á, thì anh được đi Melbourne. Mà tới nay còn ai cũng phục hết á, thì anh được đi Adelaide. Ví dụ vậy á, mà tới nay mình mà anh tụt lùi đó, thì sao anh có được đi nữa. Hay lắm á, cái đó là mở cái trường đại học của càn khôn vũ trụ để giúp con người bất cứ giai cấp nào cũng tiến được hết trong cái luật cân bằng của vũ trụ. Đó. Còn hơn các bạn làm cách mạng gì, cách mạng bản thân để tiến hóa đó là
con thấy có cái cản nữa. Dạ. Tại vì khi mình lên mình giảng vậy đó, trước tiên người ta hỏi anh có cái trình độ gì chưa mà anh lên anh ngồi anh giảng. Và nếu anh chưa có trình độ thì anh về anh học đi, anh nghiên cứu sách vở đi.
Anh ra ngoài phố, anh mua dùm tôi cái thước đo trình độ đó. Không có mà anh hỏi cái trình độ gì.
Chính cái chỗ đó là cái chỗ kẹt.
Anh mua
trình độ chưa có, mà ru cho có đi nữa thì cái trình độ nó làm sao để mà đánh giá được cái trình độ.
Đánh giá trình độ là tất cả mọi người nhìn nhận lời nói anh này nữa
đó. Em có mới gì nói mà sao? Tại ra cái chính sách đó là nó kẹt rồi. Nhưng lúc đó là
đâu có kẹt,
cái ông này nó bậy không, rồi nó nói.
Đâu nó bậy, để ông nói, bởi vì cái ngày ông nói thì phải để ông nói. Ông nói hết lặng, hết giả ông, thì mình cân với ông được bao nhiêu kilo. Phải không? À, rồi ông này phải thêm ông chút muối hay thêm một chút mắm nữa rồi sao bữa nào ông tăng được kilo, ông thiếu protein hay gì đó mình giúp ông nhiều khoa học mình đi, hiểu chưa? Cái lô cái chê người ta, mình không làm chê người ta không, cái tánh ông đâu, đừng có chê người ta. Lắng lặng để nghe, dù cái thằng con nít mới lên ba nó cười một tháng, cha mẹ nó vui. Mình thấy là cái âm thanh con người không phải con người tạo được. Âm thanh của người là từ cái sáng suốt diễn giả ra. Thì khi mà nó tưởng Phật thì Phật chiếu cho nó nói nhiều vì Phật. Đừng có lo. Không đàng hoàng tâm phản cắt thì tự nhiên tâm nó nóng nó bỏ đi. Không ở được. Nói trước vậy đó, nhiều người nó bỏ đi rồi. Thì mặc kệ ở thằng thánh. Nó nóng thì nó bỏ nó đi.
Nhiều đứa biết lên nhiều biết ở rồi sao bực quá nó ổn đi. Tại nó không có kiên trì, nó không có kiên nhẫn, nó kiên nhẫn nhục. Rồi tự nhiên người ta chấm điểm tới lúc mà chấm điểm là nó nóng lên. Không ở nè. Nó bực nó đi. Hay lắm mà mấy ông mình biết hay lắm. Thấy nhiều chỗ như vậy. Thành ra không có cần ai gác hết đâu. Ở là đi. Tự động đến, tự động đi. Nó nóng thì bực nó gọi đi. Cho nên mới thấy thiên nhiên người ta làm việc này để cho mình nắm được tội yếu sáng xuống được không thôi.
Vậy còn chỉ cần họ nhận
thấy họ nói cho ai ở thôi có sao.
Dạ.
Mình không phải đi năn nỉ người ta, chịu có ông văn thánh ông trời cũng làm gì.
Dạ.
Mà thằng nào làm bậy thì ráng chịu thôi.
Dạ.
Nó tích nó bỏ nó đi.
Dạ.
Không được nhưng mà tìm đường anh thương đó. Bây giờ ai tới vui thì tới ở không mà lôi thôi thì tự nhiên bỏ nó đi, nó bất cứ cũng đi vậy đó. Mà ông vui đâu có làm gì, nó tự nhiên nó bực vui vui. Thì ông Hoàng Thánh làm tới 10 cái dấu hiệu đó, ông làm thì nó bực. Vậy thôi. Chứ ông vui đâu có ác ý, nhiều khi nó bất cứ cũng phải đi. Là nó bị cấm điểm. Ở ngoài cũng không.
Nhà cũng còn nhớ lại
thầy. Nhớ ha. Cho nên nhiều người không hiểu cái bí mật đó.
rồi đâm ra nói ôi tôi không thương, không muốn nó làm gì nó làm đâu, nhưng mà tự nhiên nó thấy cái mặt em thì ông giáng xuống thì thấy cái mặt khác thấy ngược là nó đi là năm là còn nếu nó kiên nhẫn nó ở đó thì nó thấy mặt khác, hiểu không? Cho nên bản xuất hồn lên thấy ông Phật mới cái tâm mình nghĩ cái nó hiện ra nghĩ là tâm thật sự hướng về Phật một chặt một trở lại. Mình nhớ cái chỗ đó, mình cái tâm của mình. Rồi tâm mình nghĩ thì cái ông Phật cũng tiến, biết gì vậy. Nhớ cái chỗ đó. Cái gì thật rồi sau, sau khi tích rồi thì trở lại thì thấy vui. Thấy họ bây giờ mình ghét mình, nhưng mà sau thấy những gì vui, tôi trở lại. Nó rõ ràng. Cho mấy ông giúp mình, giúp tôi là giúp mình cái uống cái mặt nghĩa mà cũng làm, cũng cám cho lùi điểm khác. Cũng có giống. Cũng có một cái điểm khác. Thiên, cái đó là cái chánh, những lời chân lý. Cái tổ chức của Dương Nhi là ta vô, ta ngồi, mình cũng vô ngồi, người ta đóng góp, mình cũng đóng góp, cái chuyện đó phải bị lượng ra. Nhưng mà mình nghe những cái gì, nghe cái hay, cái chánh, có lợi cho mình ôm cái đó để mình đi về sống với mình. Trong giây phút lâm đi đau khổ mình có cách giải tiến được, đó là chân lý. Mình đi bỏ tiền đi ngay chân lý mà. Mình muốn ôm được chân lý là mình đi tập đường. Thấy không? Rồi mình đi cái tổ chức bây giờ nó hướng về cái gì thấy kệ nó, cái tâm mình không có hướng thì thôi.